Xin mời Diễm Phúc.
Cái này Chúa là cha yêu thương con, cảm tạ Chúa để Chúa nhìn giữ chúng con trong tuần qua, trong sự bình an, trong sự sức khỏe của Chúa ban cho. Để cho mọi người chúng con có công ăn việc làm ổn định. Buổi tối hôm nay chúng con để thì giờ cùng nhau trên đường dây để học về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Con cảm ơn Chúa vì cho chúng đã chúng cho chúng con giữ được sự trung tín đến những năm. Con xin Chúa Ngài cũng bổ sức lại trên cô Yến, Ngài ban cho cô có sức khỏe, Ngài ban cho cô có sự khôn ngoan, có sự thông sáng, có trí nhớ để cô soạn bài trong những lúc soạn bài, cũng như ở trong những lúc chia sẻ với chúng con. Xin Chúa Ngài ở cùng cô, cho cô được tự do mọi bề để chia sẻ những lời mà Chúa muốn cô chia sẻ cùng chúng con. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng, có một tấm lòng biết thuận phục Chúa, biết hạ mình xuống, biết lắng nghe lời Ngài, để chúng con học lời Chúa, chúng con hiểu lời Chúa, chúng con nhớ lời Chúa, thì chúng con bước đi theo Ngài, hầu đức tin chúng con ngày càng vững vững trên bước đường theo Chúa. Chúa ơi, buổi tối hôm nay con cũng nhớ đến bác Tâm Hương. Ngày mai bác sẽ mổ, xin Chúa Ngài ở cùng bác, Ngài ban cho bác có sức khỏe, Ngài ban cho bác có sự bình an, Ngài ban cho bác sĩ có sự khôn ngoan, Ngài dùng bác sĩ chữa lành tật bệnh cho bác. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cũng nhớ đến ba con ở Việt Nam. Con xin Chúa Ngài ở cùng ba con. Ba con cho ba con có sức khỏe. Con không biết được bệnh tình của ba con, xin Chúa Ngài thăm viếng. Ngài ở cùng ba con. Xin Chúa Ngài chữa lành bệnh tật cho ba con. Ngài thêm giao thêm Chúa Ngài sống trên đất cho ba con. Con nhớ Chúa được nhau thì xin Chúa Ngài cho con con đi trong sự bình an, không đau đớn. Ngài ban cho anh chị em chúng con có sự bình an trong thời thử thách này. Con xin Chúa Ngài giúp chúng cho chúng con. Chính bản thân con, Chúa biết những gì xảy ra trên đời sống chúng con, rồi con biết là Chúa là đấng dựng nên chúng con. Mọi sự Chúa cho xảy ra như là một ý tốt của Chúa. Chúng con nguyện thượng phục cái ý Chúa. Chúa Ngài gìn giữ mỗi người trong chúng con. Giờ này xin Chúa chúc phước trên giờ học của chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con nhớ phó tất cả mọi anh chị em con trong tay Chúa và tâm tâm cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Diễm Phúc. Bây giờ chúng ta mở bài học ra, đồng thời chúng ta cũng mở Kinh Thánh ra. Ở trong Matthew đoạn 26, câu 17 cho đến câu thứ 35. Xin mời một người đọc từ câu 17 cho đến câu thứ 19. Một anh chị em khác đọc từ câu 20 cho tới câu thứ 25. Một người đọc từ câu 26 cho đến câu 29 và sau đó từ câu 30 cho đến câu thứ 35. Dạ, xin kính mời chúng ta bắt đầu.
Xin được đọc từ câu 17 đến 19 năng cô. Dạ.
Dạ.
Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: Thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua.
Từ 20 tới nhiều câu?
Dạ, 25.
25. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 hai sứ đồ. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mâm với ta ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người. Nó chẳng sanh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng: Thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.
Đọc 26 rồi.
Dạ.
Khi được ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta.
Dạ. À, cô Sang có Kinh Thánh trước mặt không?
Dạ, đoạn nào chị?
Dạ, đoạn 26 từ câu 30 đến câu thứ 35.
Đoạn 26 là cái gì chị?
Dạ. Đoạn 26, câu 30 đến câu 35.
Ở đâu chị?
Matthew đó.
Ồ.
Dạ.
Đoạn 26 hả chị?
Dạ.
Yeah. Em chưa có chuẩn bị.
À ha, thôi được rồi, để mình đọc ha.
Dạ. Rồi em lại lật rồi nè chị. Đoạn 26 từ câu mấy chị?
Dạ, 30 đến đoạn 35.
Khi lờ bảo trước cho Phi-e-rơ, khi đã hết thơ thánh rồi, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài bèn phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc, xong sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilee trước các ngươi. Phi-e-rơ cắt tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, xong tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Sang. À, chúng ta sẽ chọn Matthew 26, câu 26, 28 làm những cái câu nền tảng cho bài học buổi tối hôm nay. Matthew 26, câu 26, 28 như thế này. Khi đương ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về tiệc thánh, khởi đầu của tiệc thánh. Chúng ta đang ở trong tuần lễ thánh, tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trong năm chức vụ cuối cùng của Chúa ở trên đất này. Chúng ta biết ngày Chúa Nhật, Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Ngày thứ hai, Chúa quở cây vả không trái và dẹp sạch đền thờ. Đó là lý do mà ngày thứ ba, Chúa có cuộc tranh luận ở trong đền thờ suốt một ngày thứ ba với các lãnh đạo tôn giáo. Ngày thứ tư là cái ngày mà Chúa nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta biết kẻ thù nghịch của Chúa thì không nghỉ ngơi. Trong đó có người phản Chúa là Giuđa cũng âm mưu để bán Chúa. Bây giờ, sau cái ngày thứ tư nghỉ ngơi đó, Chúa Giêsu bước vào ngày thứ năm với đầy thách thức. Bài học cho biết rằng, trong khi người Do Thái chuẩn bị lễ vượt qua, thì Chúa Giêsu bước vào công tác cứu chuộc vĩ đại cho nhân loại. Tức là Chúa sẽ chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta ghi bên ngoài của bài học đó, bên ngoài của sách chúng ta đó, một La Mã, ngày thứ năm, số một nhỏ, lễ vượt qua. Bài học cho biết rằng lễ vượt qua sắp đến. Và cái ngày thứ năm đó, là ngày được biệt riêng ra, là ngày sắm sửa cho lễ vượt qua. Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ chuẩn bị cho mọi người vào cái thời gian đó là sáng sớm thứ năm, thì họ rời Bethany đi đến thành Jerusalem. Họ làm gì? Tại đó thì họ mua một con chiên con, rồi đi lên đền thờ, dâng con chiên con đó làm của lễ. Bài học cũng giải thích thêm cho chúng ta đó, là có khoảng 7.000 thầy tế lễ phục vụ cho ba suất khác nhau, cùng với người Lê-vi. Như vậy thì cái số chiên con mà dâng lên đó, khoảng 250.000 chiên con làm của lễ trong cái ngày lễ vượt qua. Và cái cách mà giết chiên con để làm của tế lễ đó, thì bài học cũng cho chúng ta một cái chi tiết. Đó là các thầy tế lễ phải giết chiên con với chỉ một nhát dao thật là nhanh, để chiên không có kịp kêu lên tiếng nào. Và huyết của mỗi chiên con đó được đựng vào cái chậu bằng vàng. Rồi chúng ta cứ hình dung ha, theo bài học. Các thầy tế lễ thì xếp hàng thành một cái hàng dài, rồi họ truyền tay nhau đưa cái chậu huyết đó đến cái bàn thờ. Cái người cuối cùng đó thì sẽ đổ huyết ở trên bàn thờ dân của Lê Thiêu. Xong nghi lễ này rồi thì các môn đồ đem cái chiên con đã chết đó về phòng cao. Và nơi đó Chúa Giêsu, các môn đồ trong đêm thứ năm đó sẽ cử hành lễ vượt qua. Xin chúng ta ghi bên ngoài số 2 nhỏ lễ bánh không men. Trong câu số 2 nói rằng chính tại đây, tức là tại phòng cao đó, Chúa Giêsu thiết lập lễ mà ngày nay chúng ta gọi là tiệc thánh. Theo câu 17 thì đây là ngày đầu tiên của lễ bánh không men. Cuối câu 18 thì gọi một cái tên khác là lễ vượt qua. Như vậy thì nếu mà kết nối hai cái phần này lại, chúng ta được biết rằng, bài học cho chúng ta biết, lễ bánh không men chính là lễ vượt qua. Đây là hai tên gọi của cùng một lễ. Ở trong câu 4, 5, 6 đó, thì xin anh chị em đánh một cái ngoặc và ghi là học kỹ. Tại sao người Do Thái cử hành lễ vượt qua? Cái lý do nào? Đó là họ kỷ niệm cái gì?
Niệm ngày ra khỏi chứ ai cả.
Dạ. Lễ vượt qua còn được gọi là lễ ăn bánh không men. Và họ kỷ niệm cái ngày mà họ được cứu ra khỏi ách nô lệ ở tại Ai Cập. Họ ở tại Ai Cập bao nhiêu năm, anh chị em còn nhớ không?
400 năm cô.
Dạ, 400 năm là con số tròn ha. Nhưng mà thật sự có nhiều tài liệu khác, cũng như trong Kinh Thánh, ghi cho chúng ta là 430 năm. Nhưng mà thường trong cái loạt tài liệu này luôn luôn lấy số tròn cho chúng ta dễ nhớ. Vào năm Chúa Giêsu chịu chết, ngày thứ 14 của tháng Giêng đó, thì nhằm vào thứ năm. Như vậy bữa này được tổ chức vào ngày thứ năm, ngày mở đầu của lễ vượt qua đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 18, Chúa Giêsu bảo Phi-e-rơ và Giăng tìm một người và nói rằng: Thầy nói giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Như vậy thì Chúa Giêsu biết cái giờ của Ngài chịu chết sắp đến rồi. Bắt đầu từ đêm 14 của tháng Giêng đó, người Do Thái cử hành lễ vượt qua, còn gọi là lễ ăn bánh không men. Và ở trong cái phần câu số 9 này, xin chúng ta đánh một cái ngoặc, ghi là học thuộc lòng. Cái câu này, cái phần này, anh chị em và tôi phải học thuộc lòng. Để một khi mai mốt đó, có ai hỏi chúng ta về lễ vượt qua, thì chúng ta nói mà không cần nhìn vào Kinh Thánh nữa. Lễ này kéo dài 7 ngày, bắt đầu vào buổi tối đầu tiên đó bằng một bữa ăn đặc biệt. Chúa Giêsu và các môn đồ tổ chức bữa ăn này vào tối thứ năm, và hôm sau, tức là thứ sáu đó, thì Chúa chịu chết. Bây giờ nhớ lại coi, chúng ta thấy khi người Do Thái kỷ niệm cái ngày họ được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, cái của tế lễ đó là một con chiên con, thì Chúa Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời, chịu chết để cũng giải phóng chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi về phương diện tâm linh đó. Như vậy chúng ta cũng còn nhớ lại khi dân Báp Tít giới thiệu Chúa Giêsu thì dân Báp Tít nói gì, anh chị em nào nhớ? Dạ, nói gì?
Con của
chỉ Chúa Giêsu. Chỉ Chúa Giêsu và nói kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Như vậy ngày xưa khi mà cử hành lễ vượt qua thì chúng ta thấy người ta dùng con sinh. Nhưng mà bây giờ trong lễ vượt qua của thời Tân Ước, tức là Tiệc Thánh đó, thì chính Chúa Giêsu là chiên con, là của tế lễ ha. Chúng ta ghi số 3 nhỏ, ý nghĩa biểu tượng ở bên ngoài của câu số 9 đó. Ý nghĩa biểu tượng, ý nghĩa và biểu tượng. Chiên con lễ vượt qua là hình bóng về cái sự an toàn. Chúng ta nhớ lại ha, khi mà nhà nào không có bôi huyết lên mài cửa, cột cửa đó, thì thiên sứ của Đức Sơ-va hành hại chết những người con đầu lòng, hay là những con đầu lòng của súc vật luôn nữa. Và nếu nhà nào có bôi huyết lên, huyết chiên con lên mài cửa, cột cửa, thì thiên sứ của Đức Sơ-va, chúng ta có thể hiểu là Đức Sơ-va không dừng lại, không hành hại những người con đầu lòng ở trong nhà đó, hay là con đầu lòng của súc vật. Cho nên mới nói là vượt qua, tức là không có dừng lại. Thì trong cái đêm kinh hoàng của xứ Ai Cập đó, dân Do Thái được bình an ở trong Chúa. Như vậy thì chiên con của lễ vượt qua là hình bóng về sự an toàn, được Chúa bảo vệ. Cũng vậy, nếu Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua thời Tân Ước này, thì Chúa là đấng giải phóng con người khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Ngài giải phóng con người khỏi sự sợ hãi bởi ảnh hưởng của tội lỗi và những ám ảnh đang trói buộc họ. Bài học cho biết như vậy. Ngày xưa dân sự của Chúa, dân Israel, họ đã được an toàn như thế nào? Thì ngày hôm nay, trong Chúa cứu thế Giêsu, con cái của Ngài sẽ có sự bình an như vậy. Xin chúng ta mở trang 178, ghi bên ngoài hai La Mã. Lễ Tiệc Thánh đầu. Lễ Tiệc Thánh đầu tiên. Số 1 nhỏ, bàn tiệc. Ở trong cái hình vẽ này cho chúng ta thấy cái tư thế của cái người ngồi ăn ha. Cái bàn ăn, rồi có cái ghế để cho cái người ngồi ăn đó, thực khách đó, nằm nửa ngồi như vậy đó, trong một cái tư thế như vậy. Và nghiêng người để mà lấy thức ăn. Cái hình vẽ đó minh họa cho chúng ta thấy đó. Cho nên ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 23-25 có nói rằng Giăng, sứ đồ Giăng đó, người mà Chúa yêu đó, thì thế nào? Ngồi bên cạnh Chúa Giêsu rồi dựa trên ngực Ngài, phải không? Ở trong Kinh Thánh có chép như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, từ câu 26 đến câu 29 đó, thì trong câu 26 nói rằng Chúa Giêsu phán khi bẻ bánh, này là thân thể ta. Rồi trong câu 28, khi cầm chén thì Chúa phán, này là huyết ta. chúng ta ghi bên ngoài số 2 nhỏ, ý nghĩa tượng trưng của lễ tiệc thánh. Ý nghĩa tượng trưng của lễ tiệc thánh. Khi mà Chúa nói rằng ăn thịt ta, uống huyết ta, thì phải hiểu theo ý nghĩa thuộc linh, chứ không phải hiểu theo nghĩa đen. Nếu không khéo, có người họ mới lần đầu tiên vào trong đền thờ, đúng nhầm cái ngày dự lễ tiệc thánh, mà nghe nói gì thịt ta, huyết ta, thì chắc họ sẽ dễ hiểu lầm ha. Cho nên ở đây chúng ta hiểu theo, tất cả con cái Chúa tôi tin rằng đều hiểu theo cái nghĩa thuộc linh, chứ không có hiểu theo nghĩa đen là ăn thịt Chúa, uống huyết Chúa. Không phải như vậy. Bây giờ chúng ta ghi số 3 nhỏ. Giao ước mới. Ở trang 180 đó, câu ở bên ngoài của câu 17. Ghi số 3 nhỏ, giao ước mới. Hồi 1 nhỏ là gì? Chúng ta đang ở trong phần thứ 2 đó. Lễ tiệc thánh đầu tiên, số 1 nhỏ là bàn tiệc, có minh họa bằng hình vẽ đó. Thứ 2 là ý nghĩa tượng trưng của lễ tiệc thánh. Bây giờ số 3 nhỏ, giao ước mới. Theo anh chị em, giao ước là gì? Thầy Minh, cô Dung cho biết tiếng Anh giao ước đó là gì?
Dạ là giống như cái hợp đồng giữa Đức Chúa Trời với con dân của Ngài.
Dạ, rất là chính xác ha. Giao ước ở trong đời thường đó là cái sự thỏa thuận giữa hai người, giữa hai công ty, giữa hai nhóm người vân vân. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì là giao ước của cái sự... cái giao ước, sự thỏa thuận giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa. Khi Chúa Giê-xu phán rằng giao ước mới trong huyết ta, tức là thế nào? Vậy giao ước cũ là gì?
Giao ước cũ là dựa trên luật lệ của Mô-xê.
Dạ, dựa trên luật pháp Mô-xê. Bây giờ giao ước mới thì dựa trên cái gì?
Chúa Giê-xu.
Dạ, dựa trên huyết của Chúa Giê-xu, phải không? Dựa trên sự chết của Chúa Giê-xu. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở trở lại với cái giao ước mới, khi Chúa Giê-xu phán giao ước mới trong huyết ta, tức là nói lên cái giao ước này được lập ở trên cái sự chết của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu làm mới lại giao ước cũ bằng sự chết của Chúa, thay thế cho luật pháp Mô-xê. Giao ước mới mà Chúa Giê-xu nói ở đây đó, tức là tương quan mới giữa Đức Chúa Trời và con người. Có thể hiểu là qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá thì cái con đường mới mở ra cho con người bước vào ở trong mối tương quan yêu thương mới với Đức Chúa Trời. Anh chị em còn nhớ ngày xưa ở trong đền tạm chia ra như thế nào không? Bên ngoài là gì? Ngoài cửa đi vào là gì? Hành lang, phải không? Ở đó có cái gì? Bàn thờ của lễ thiêu, rồi cái chậu rửa bằng đồng. Ha, cái phần kế tiếp đó là gì?
Nơi thánh.
Nơi thánh. Rồi kế nữa là gì? Trong cùng là gì? Nơi chí thánh. Con dân của Chúa chỉ được đi vào trong cái phần hành lang đó, phải không? Còn các thầy tế lễ thì sẽ dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Còn trong nơi thánh, anh chị em còn nhớ, các thầy tế lễ đều được vào, có phải vậy không? Có phải tất cả các thầy tế lễ đều được vào nơi thánh, nơi chí thánh không? Phải không?
Dạ không.
Chứ ai vào đó?
Cái ông thầy tế lễ thượng phẩm.
Dạ. Vào mỗi ngày, vào mỗi tuần, vào mỗi tháng, hay là vào lúc nào?
Một năm một lần.
Một năm một lần, trong ngày đại lễ chuộc tội, phải không? Như vậy chúng ta thấy một thầy tế lễ thượng phẩm, tức là trên hơn hết tất cả các thầy tế lễ đó, thì chỉ được vào trong nơi chí thánh đó mỗi năm một lần mà thôi. Như vậy thì con dân Chúa thời bây giờ đâu có được bước vào nơi đó. Chúng ta còn nhớ cái chết của hai người con của thầy tế lễ Aaron không? Đó là ai? Nadab và Abihu, phải không? Họ đi vào trong nơi thánh, họ dâng cái lễ lạ, lửa lạ trên bàn thờ của lễ thiêu và họ bị chết. Cho nên một con cái Chúa bình thường không thể nào đi tận vào nơi chí thánh được. Nhưng có một điều, không biết anh chị em còn nhớ không? Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá thì trong đền thờ có một cái sự kiện nào đã xảy ra, có một biến cố nào đã xảy ra?
Bức màn bị xé em đâu?
Dạ, bức màn mà ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh đó bị xé làm đôi. Chúng ta tưởng tượng có một người đứng ở dưới đất á, cầm kéo nhấp một cái rồi xé từ ở dưới lên. Chuyện đó là sẽ có, phải không? Nhưng mà cái này ngược lại, xé từ trên xuống dưới, như vậy là ai xé? Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra, phải không? Thành ra ở đây chúng ta thấy là nói rằng qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá đó, thì con đường mới đã mở ra cho con người để chúng ta có thể dạn dĩ bước vào nơi rất thánh. Tại đó chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Chúa Giêsu, không còn có một sự ngăn cách nào giữa con người với Đức Chúa Trời nữa, vì Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa con người và Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta có thể tự do đến với Chúa Cha để cầu nguyện, để cảm tạ, vân vân. Như vậy thì qua sự chết của Chúa, đó là một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và con người. Bây giờ chúng ta ghi số 3 La Mã ở chỗ câu 22 đi ha. Ở bên ngoài ghi là lời cảnh báo. Ba La Mã lời cảnh báo. Số 1 nhỏ lời tiên tri. Lời tiên tri ở trong Sa-cha-ri đoạn 13 câu 7 nói gì? Sa-cha-ri đoạn 13 câu 7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Đây là một cái lời tiên tri và là một lời cảnh báo. Bài học cho biết là một ngày sau khi Chúa Giêsu phán những lời này, thì Chúa Giêsu bị chết, chịu chết, ha, và các môn đồ của Chúa bị tan lạc. Như vậy thì người chăn chiên ở trong lời tiên tri này là chính Chúa Giêsu. Chúng ta ghi số 2 nhỏ ngoài câu 24 đó, lời cảnh báo. Số 1 nhỏ là lời tiên tri, số 2 nhỏ là lời cảnh báo. Thì Đức Chúa Giêsu Christ cảnh báo rằng các môn đồ Ngài đều vấp phạm vì cớ Chúa. Trở lại với Matthew 26 đó thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu nói rằng hết thảy các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta. Đây là một lời cảnh báo. Nhưng mà nói đến Phi-e-rơ thì chúng ta thấy ông là một người hết sức là nhanh nhẩu, phải không? Rất nhanh miệng. Phản ứng rất là nhanh so với những người khác. Thí dụ, thấy Chúa đi, Giêsu đi bộ trên mặt biển thì ông nói gì? Cho ông đi với. Những người khác đâu nói. Rồi ở tại Caesarea Philip khi Chúa hỏi chứ, người này nói Chúa là ai, người kia nói Chúa là ai, còn các ngươi nói ta là ai, thì các môn đồ chưa kịp trả lời thì ông đã nói rồi. Lạy Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa khen. Rồi đến khi mà Chúa nói là Chúa sẽ lên thành Jerusalem để chịu khổ vì cớ các nhà lãnh đạo tôn giáo, thì còn chịu chết nữa, thì cũng Phi-e-rơ rất nhanh miệng. Thầy ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, và Chúa quở trách ông. Bây giờ ở đây thì chúng ta thấy rằng cái lời cảnh báo này, Chúa nói rằng rồi đây đó, mọi người, tất cả các môn đồ đó đều vấp phạm. Thì Phi-e-rơ bài học dùng cái từ hấp tấp nhanh nhẩu, mau miệng. Ông trả lời thế nào? Ai vấp phạm thì vấp phạm, chứ ông thì không. Ông sẽ không bao giờ. Ở trong câu 35 thì Phi-e-rơ vì cớ Chúa nữa. Con sẵn sàng chịu chết vì cớ thầy. Không có chuyện chối Chúa đâu. Bây giờ, ở trong câu 70 và câu thứ 74 thì bài học cho chúng ta một cái sự thật ha. 70 và 74. Xong Phi-e-rơ chối trước mặt chúng. À, tôi đọc cái phần trên luôn đi. Bây giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Ga-li-lê. Xong Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: người này cũng ở với Chúa Giê-xu, ở với Giê-xu người Nazareth. Xong Phi-e-rơ lại chối mà thề rằng: ta chẳng hề biết người ấy. Một cặp nữa, những kẻ gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Bài học buổi tối hôm nay một lần nữa nhắc nhở mỗi một anh chị em và tôi một điều hết sức là quan trọng. Chúng ta ghi bên ngoài của câu 28 trang 181 đó, số 3 nhỏ. Chúng ta đang ở Ba La Mã nha, lời cảnh báo. Số 1 nhỏ lời tiên tri, số 2 nhỏ lời cảnh báo. Bây giờ số 3 nhỏ, 3 điều khiến Phi-e-rơ chối Chúa. 3 điều khiến Phi-e-rơ chối Chúa. Hay là ba cái lỗi lầm của Phi-e-rơ đó. Bài học đã dựa vào Kinh Thánh để mà nêu lên ba cái lầm lỗi của Phi-e-rơ. Thứ nhất là gì? Phi-e-rơ làm ngơ trước lời cảnh báo của Chúa Giê-xu. Hay là nói rõ hơn là cãi lại, phải không? Chúa nói là các ngươi sẽ chối ta, nhưng mà Phi-e-rơ nói không có đâu thầy ơi. Ai chối thì chối chứ con thì không. Cãi lại, phải không? Mặc dù cái lời cãi đó không phải là một cái lời mà nói hỗn với Chúa hay là gì. Nhưng mà thật sự, rõ ràng cái lòng của ông rất là yêu mến Chúa, rất yêu kính Chúa. Và ông cũng tự tin quá mức để nghĩ rằng ai chối Chúa thì chối, chứ mình thì không. Cái lời cảnh báo đó Phi-e-rơ đã làm ngơ, đó là cái lỗi lầm thứ nhất. Lỗi lầm thứ hai, Phi-e-rơ khoe mình, so sánh mình với người khác, cho rằng mình không có giống như người khác, không có tệ như người khác. Tức là người khác chối Chúa thì mình không có chối Chúa giống như vậy. Người khác chối Chúa là tệ lắm thì mình không có tệ như vậy. Mà nói như vậy, chúng ta có thể hiểu là khoe là mình tốt hơn, đúng hơn, mạnh mẽ hơn. Như vậy thì cái lỗi lầm thứ hai đó là Phi-e-rơ khoe mình. Cái lỗi lầm thứ ba là Phi-e-rơ nhờ sức riêng hơn là tin cậy Chúa. dầu cho có chết với thầy thì tôi cũng không có chối thầy đâu. Tức là ông nói rằng sức của ông có thể làm được điều đó. Không bao giờ chối Chúa. Như vậy chúng ta thấy có ba cái lỗi lầm của Phi-rơ đã đưa Phi-rơ đến chỗ thật sự chối Chúa ở trong những câu kinh thánh mà tôi vừa đọc. Làm ngơ trước lời cảnh báo của Chúa Giê-xu, khoe mình nhờ sức riêng hơn là nhờ cậy Chúa, hơn là tin cậy Chúa. Chúng ta tạm dừng một chút xíu. Tôi không biết trong đời sống của mỗi anh chị em, cũng như chính mình tôi nữa, tôi không biết rằng có khi nào chúng ta có một điểm nào đó, một lầm lỗi nào đó giống Phi-rơ không? Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12 nói rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Nếu như Chúa dùng lời của Chúa để cảnh báo cho chúng ta, tôi thí dụ, Chúa nói rằng khi nào thấy những cái điều lạ như là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, động đất vân vân, thì phải biết rằng nhìn vào những cái biến cố đó, những cái biến động đó ở trong thiên nhiên, ở trong xã hội con người, thì biết rằng Chúa sắp đến, Chúa sẽ từ trời trở lại. Đó là một cái lời cảnh báo. Nhưng mà có bao nhiêu người để ý đến? Chúng ta thấy điều này, chúng ta có như vậy hay không? Có khi nào chúng ta mãi mê ở trong công việc của mình, mãi mê ở trong cái đời sống thành công của mình, rồi mình quên đi những lời cảnh báo của Chúa? Cái điểm thứ hai, Phi-rơ khoe mình. Không biết anh chị em cũng như chính mình tôi tự suy nghĩ đi, có khi nào chúng ta so sánh mình với người khác không? Chúng ta nhìn vào những lầm lỗi, những sai trạch của người khác và chúng ta nghĩ rằng ồ, tại người đó yếu đức tin, tại người đó thiếu lòng nhờ cậy Chúa, tại người đó bị cám dỗ, bị gì đó mà không có thắng hơn được. Còn chính mình tôi không bao giờ như thế. Có khi nào chúng ta khoe mình như vậy không? Chúng ta nhìn vào những sai trật của anh em mình, những lầm lỗi của anh em mình và tự nghĩ rằng mình thì không bao giờ như thế. Nếu có, cầu xin Chúa cất ra khỏi chúng ta những ý tưởng đó ở trong đời sống của mình. Cái điểm thứ ba, nhờ sức riêng, Phi-rơ nhờ sức riêng hơn là tin cậy Chúa. Phao-lô nói một câu rất là hay, rất là nổi tiếng. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ Chúa chứ không phải sức của riêng mình. Và nếu anh chị em để ý, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, cái gì mà chúng ta, điều nào chúng ta làm bằng sức riêng mình đó, thường là dễ thất bại. Cho nên cầu xin Chúa dùng bài học buổi tối hôm nay để nhắc nhở mỗi một chúng ta về đời sống của một Phi-rơ. Ông là một người rất yêu Chúa, trong khi có bao nhiêu người đi xa xa, bỏ chạy trốn hết rồi, nhưng mà Phi-rơ là cái người theo Chúa, dù là theo Chúa xa xa. Nhưng rồi, vì cớ phạm vào những cái lầm lỗi này, mà Phi-rơ đã chối Chúa. Theo Phi-rơ đoạn 2, theo Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 40-41 thì, trong vườn Gethsemane, Phi-rơ đã ngủ thay vì cầu nguyện. Như vậy, chúng ta đem cái điều này, đem những cái phần mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về đời sống của một Phi-rơ, chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Để chúng ta thấy rằng, cái con đường thất bại của Phi-rơ là do ba cái lầm lỗi của ông. Chúng ta có từng những sai phạm, có những sai phạm lầm lỗi như vậy không? Nếu không có, cảm tạ ơn Chúa. Nếu có một, hai lầm lỗi trong số ba lầm lỗi này, hãy nhờ cậy Chúa giúp đỡ đi. Nếu phạm nhiều hơn, cả ba lầm lỗi này chúng ta đều đã phạm qua, thì cũng đừng có thất vọng. Hãy nài xin Chúa thương xót và tha thứ cho mình. Cầu xin Chúa cho mình nhớ đến những lời cảnh báo của Chúa. Cầu xin Chúa cho mình đừng có khoe mình, mà hãy nhờ cậy nơi chính Chúa. Đừng có nhờ sức riêng của mình, để rồi đời sống được đắc thắng ở trong Chúa. Tôi nhớ có một lần, một vị mục sư giảng rằng cái câu Khải Huyền đoạn 3 câu 20 đó thường được dùng cho các thân hữu khi nói này: ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Thì thường được áp dụng cho các thân hữu. Chúng ta thường mời gọi họ, khích lệ họ, hãy mở cửa lòng để tiếp nhận Chúa. Nhưng mà khi học đến bài học này, học về những lời cảnh báo, thì tôi lại nhớ đến hình ảnh của Chúa Giê-xu đứng ở bên ngoài cửa mà gõ. Ngày xưa có những bức tranh bằng bút lửa đó, rất là đẹp. Chúa Giê-xu đứng ngoài cửa gõ, gõ cửa lòng chúng ta. Mà chúng ta thì thờ ơ, giống như Phi-e-rơ đó, không có làm ngơ chứ không có để ý đến cái tiếng gõ của Ngài. Đó có thể là một cái lời cảnh báo để cho chúng ta không phạm tội cùng Chúa, nhưng chúng ta không nghe. Có thể Chúa sẽ gõ nhiều lần hơn, Chúa sẽ gõ mạnh hơn, và đến một lúc nào đó thì chúng ta biết chúng ta thế nào, sẽ gặp những phiền phức vì cớ những sai phạm lầm lỗi của mình, vì cớ không nghe lời cảnh báo của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa. Và qua bài học kinh nghiệm rất là đau thương của Phi-e-rơ đó, thì chúng ta học được cái cách mà chúng ta bước đi ở trong Chúa để được đắc thắng ở trong Ngài, là luôn luôn chúng ta nghe lời cảnh báo của Chúa qua Kinh Thánh, qua những thì giờ anh chị em và tôi cầu nguyện riêng tư, rồi chúng ta cũng không khoe mình, hạ mình xuống ở trước mặt Chúa. Không có cho mình là hay là giỏi, không so sánh với ai cả. Hãy nhờ cậy nơi Chúa, nhìn xem Chúa và nhìn lại chính mình. Dùng Kinh Thánh như một gương soi thuộc linh để soi rọi đời sống tâm linh của mình, để mỗi ngày tốt hơn ở trong Chúa. Nhờ cậy Đức Thánh Linh, nhờ cậy nơi quyền năng chính Chúa, chứ không nhờ cậy sức riêng của mình. Bài học Phi-e-rơ buổi tối hôm nay, tôi nghĩ rằng đây là một bài học hết sức quen thuộc. Hãy nghĩ đến sứ đồ Phi-e-rơ, thì người ta nghĩ ngay đến một người đã chối Chúa 3 lần. Nhưng mà về sau nữa, những bài học cũng sẽ cho chúng ta thấy cũng một Phi-e-rơ đó, ông đã thế nào? Ăn năn thật sự với Chúa. Và ông được phục hồi vị trí của mình trong hàng ngũ của những người lãnh đạo hội thánh thời bây giờ. Trong thời kỳ của hội thánh đầu tiên, sau khi Chúa phục sinh, thì chúng ta thấy Phi-e-rơ là một người được Chúa sử dụng, phải nói là đại dụng nữa. Không biết anh chị em có thắc mắc gì trong bài học của buổi tối hôm nay không? Nếu không có thì chúng ta sẽ làm bài kiểm ha. Xin mở ra ở trang 281. Trước khi làm bài kiểm, xin chúng ta khoanh tròn câu số 2 và ghi là học thuộc lòng câu hỏi số 2 đó. Khoanh tròn câu hỏi số 2. Bây giờ mỗi người chúng ta xin mời trả lời một câu nha. Câu thứ nhất, người Do Thái kỷ niệm điều gì trong lễ vượt qua? Dễ ha.
Sự tự do của họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.
Dạ. Lễ vượt qua còn có tên nào khác?
Lễ bánh không men.
Dạ. Lễ bánh không men. Dựa vào đâu có tên gọi này? Bánh không men là bánh gì? Tại sao họ phải làm bánh không men? Đêm đó họ phải ra khỏi Ai Cập. Thường thì nếu mà để men vào trong bột thì sao? Phải chờ nó, bột nó dậy lên, phải không? Cho nên làm bánh không men là để chi? Nhanh. Họ cần phải thoát ra khỏi Ai Cập một cách nhanh chóng. Câu số 2. Phần A. Chúa Giê-xu dự tiệc thánh vào ngày nào trong tuần? Ngày thứ mấy?
Năm.
Dạ, thứ năm. Đây là bữa ăn thật đặc biệt, bữa ăn đặc biệt mà người Do Thái kỷ niệm vào đầu một kỳ lễ, đó là lễ vượt qua. Câu thứ ba, phải hiểu chữ này, những cái chữ này, này là thân thể ta, này là huyết ta, như thế nào?
Ý nghĩa tượng trưng.
Dạ, ý nghĩa tượng trưng. Không phải theo nghĩa đen, cũng không phải theo nghĩa bóng, mà là theo cái ý nghĩa tượng trưng. Nêu một ví dụ trong đời sống thường ngày về cách dùng từ như thế này. Chúng ta suy nghĩ coi. Thế nào là cái nghĩa tượng trưng?
À, giống như cái cờ đó tượng trưng cho quê hương, đất nước quê hương.
Dạ, yeah, cũng được ha. Bây giờ câu thứ tư, giao ước là gì?
Sự thỏa thuận.
Dạ. Yeah. Giao ước của người đời đó, ở ngoài trong đời thường đó, là cái sự thỏa thuận giữa mấy người?
Hai người.
Hoặc là hai nhóm người. Bây giờ, giao ước ở trong Kinh Thánh thì được lập ra giữa những người nào? Giữa những ai? Câu hỏi của chúng ta như vậy.
Giữa Đức Chúa Trời và con dân sự của Ngài.
Dạ. Chúa Giê-xu khẳng định giao ước mới của Ngài với chúng ta bằng những biểu tượng nào?
Bằng huyết của Ngài.
Dạ. Yeah. Huyết của Chúa. Câu số 5. Phi-e-rơ đã phạm 3 sai lầm nào khiến cuối cùng ông chối Chúa? Thứ nhất là thế nào? Chú cảnh cáo mà ông không nghe, phải không? Chú không có để ý, ông không có để ý tới cái lời cảnh cáo của Chúa. Nghe nhưng mà không có để ý. Không có quan tâm. Thứ hai.
Khoe mình.
Dạ, yeah, khoe mình hay tự cao, tự phụ gì đó. Muốn ghi cái nào cũng được ha. Thứ ba.
Cái sức riêng.
Cậy sức riêng của mình thay vì nhờ sức Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta qua bài 7B. Nhanh quá, phải không? Chúng ta đi hơn nữa những rồi đó, 2/3 rồi đó. Và rất là cảm ơn Chúa về sự trung tín của anh chị em. Ước ao rằng mỗi một chúng ta nhận được sự dạy dỗ qua bài học của buổi tối hôm nay. Về tiệc thánh, một từ mới ở trong cái bài học này đó là lễ tiệc thánh là lễ vượt qua của thời Tân Ước. Lễ tiệc thánh, lễ vượt qua và lễ bánh không men là một. Đó là hai cái điểm mà chúng ta nhớ, nó hơi mới một chút ở trong bài học này. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ thì xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Để kết thúc buổi học tối hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha tất nhân từ của chúng con. Chúng con nhân lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con học bài học về lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh đầu tiên là Chúa xin Ngài cho chúng con mỗi người nhớ đến bài học này để áp dụng vào trong đời sống của chúng con. Ngày xưa dân sự của Chúa đã được Chúa cứu ra khỏi ách nô lệ ở tại Ai Cập. Còn trong thời Tân Ước này, chúng con được chính Chúa Giê-xu cứu chúng con ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngày xưa, dân sự của Chúa dùng huyết của chiên con. Ngày nay, Chúa Giê-xu dùng chính huyết của Ngài để thanh tẩy tội lỗi của chúng con. Cầu xin Chúa cho chúng con nhớ đến điều này. Để chúng con được cứu như thế nào, thì chúng con sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cha, chúng con cũng nài xin Chúa thương xót mỗi một chúng con. Buổi tối hôm nay con đặc biệt cầu xin Chúa thăm viếng đầy tớ Chúa, ông Mục sư Bùi Trung Quân. Trong những ngày ở trong đau yếu bệnh tật, lạy Chúa xin Ngài thương xót đầy tớ của Ngài, cả một đời hầu việc Chúa. Và xin Chúa thêm sức cho ông, cũng như cho các bác sĩ được ơn mà chữa lành bệnh cho ông. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cũng tiếp trợ cho đầy tớ Chúa đầy đủ sự cần dùng để lo thuốc men và lo cho sức khỏe của ông nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa ban ơn, ban sự bình an cho Diễm Phúc. Và chúng con cũng sẽ nhớ đến ông trong sự cầu nguyện. Xin Chúa ở với đầy tớ của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Con nhớ đến anh Hùng, anh của thầy Minh. Sau tai nạn hiện giờ vẫn còn tập đi lại. Lạy Chúa xin Ngài thêm sức và nhất là cho Hùng cũng thấy được ơn và quyền của Chúa ở trên đời sống của mình. Sự thương yêu của Ngài để Hùng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Đi trong đường lối của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con nhớ đến chị Năm Hương buổi tối hôm nay không vào được. Chúa ơi, không biết sức khỏe của chị như thế nào. Không biết là giờ nào chị đi mổ, có mổ hay không. Nhưng chúng con này xin Chúa thăm viếng người chị em của chúng con. Cho chị nhờ cậy nơi Chúa, có sự bình an nơi chính Chúa ban cho. Để trong những ngày chờ đợi theo lịch mổ, thì chị thật sự ăn được, ngủ được, có sức khỏe tốt để chuẩn bị lên bàn mổ, hoặc bởi sự thương xót đặc biệt của Ngài mà chị không cần phải mổ. Lạy Chúa, xin Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết những nhu cầu của đời sống chúng con. Ngài biết những sự lo lắng của chúng con. Xin Chúa, Ngài thăm viếng chị Năm Hương cách đặc biệt. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Con biết rằng người chị em chúng con đã ngoài 70 tuổi mà vẫn còn rất yêu mến lời của Chúa. Cha ơi, đây là một gương mẫu cho chúng con. Nguyện Chúa cho chúng con cứ nhớ đến chị, cũng như nhớ đến ông mục sư trong suốt thời gian mà chúng con cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng thầy cô Minh Dung, ở cùng Diễm Phúc, cô Sang, chính mình con và những anh chị em không vào được tối hôm nay như cô Linh, cô Hà. Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng hết thảy chúng con và ban phước cho chúng con để mỗi lần chúng con học lời của Chúa thì chúng con thật sự nhận được sự dạy dỗ mới từ nơi lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin cho chúng con xét mình trước mặt Chúa khi chúng con học về những lỗi lầm của Phi-rơ đã đưa ông đến chỗ chôn Chúa. Lạy Chúa, ngày hôm nay xin Chúa cho chúng con giữ vững lòng tin nơi chính Chúa, nhờ cậy nơi chính sức của Ngài chứ không phải sức riêng của chúng con trong cuộc sống mỗi ngày, để chúng con không có làm những điều làm tổn thương đến danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa cho chúng con buổi tối hôm nay có giấc ngủ bình an và một ngày mới chúng con lại kinh nghiệm được tình yêu và sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con dâng hết thảy chúng con trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Cảm ơn tất cả anh chị em và chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, xin chào tất cả.
Dạ, xin chào cô Sang, thầy cô Minh Dung, chào Diễm Phúc.
Dạ, chào cô.
Dạ, chúc quý vị ngủ ngon ha.
Thứ năm mình mới vô lại hả chị ha?
Dạ phải, dạ phải.
À, cảm ơn chị Yến. Phi nhiều nha.
À.
Chị ngủ ngon nha.
À, có kết quả interview?
Chắc được đó chị ơi.
Đi hả?
Ừ. Làm mà mấy người ở chỗ khu em ta giới thiệu á chị.
À vậy hả? Ừ, vậy tốt quá.
À, giống như mùa hè ta lên đây ta ở á chị.
À
hả. Nên năm vừa rồi người ta cũng tin tưởng Huy lắm. Lợi nhà của người ta lấy xe chở người ta đi tối đi này đi kia chơi vậy đó chị.
À ta trả à. À làm quen được đó ha.
Người ta trả cho giờ từ 35-45 đồng giờ. Nên wow. Rồi người ta biết cũng, ta biết tiệm mình lâu lắm rồi chị. Tiệm này 8 năm rồi. Người ta thấy cái ta giới thiệu giúp qua
này,
mấy người này cũng giống như Jay Ben đó chị.
Nhà bán
Châu Y vô làm cái chức vụ cũng sướng lắm đó chị.
Dạ cảm ơn Chúa. Chứ để cháu ở nhà hoài nó cũng buồn ha. Có một công việc tốt cho nó, chứ tuổi trẻ.
Với lại ở chỗ này nó buồn dữ lắm chị. Giờ này á, chiều 5 giờ là đường nó tối hôi à, mà vắng tanh à. Nó như trong rừng á, mùa hè thì nó đẹp dữ lắm chị ơi. Sạch sẽ mà nó đẹp lắm. Giống như mấy người New York trên đó chứ, sợ lúc ta lên đây cuối tuần rồi đó. Em cảm ơn Chúa nhiều lắm á. Mấy năm trước giờ này em lạnh, em bán làm ế lắm á. Sao chú cho năm nay trời đẹp lắm nha. Rồi em cứ muốn mua đi chỗ khác không mà sao cậu em qua đây cầu nguyện. Cậu nói mắc mớ gì mình đi, chú cho mình ở đây. Chú đã đặt mình ở đây rồi, chú cũng có chương trình thôi. Giờ muốn cần cậu mua, cậu nguyện mua nhà thì cầu nguyện cậu nguyện thôi. Chứ nhiều khi chú ở đây chú đã tạo điều kiện cho mình thì từ từ đi xin chú. Này chuyện kia. Mà nào giờ Huy gì đó, việc làm cái em cũng hững mà không thèm cầu kiện, tự nó không tin á. Sau này nó chịu cầu nguyện, em nói nó thôi để mẹ kia ngang mày cầu nguyện, mày yếm mọi người cầu nguyện cho con, cái nó ok liền, nó chịu nghe liền hết chị. Với bữa hổm thấy Long bị giống như thất thần về cô bạn gái Long rồi đó, giống như thường rồi đó. Nên nó cũng về, nó cũng hỏi mấy cậu, nó lên internet, nó hỏi mấy cậu nó, chú nó cầu nguyện như thế nào, hồi mấy chú nó dạy nó cách cầu nguyện, kia đủ thứ đó. Nên thôi, chắc chú cũng có chương trình, nhiều khi nó cũng thấy mấy chú của nó hồi xưa cũng đi học lực, cái học bác sĩ này kia, nghĩ ra đi làm chấp này chấp kia, chứ đâu có nghĩ là đi làm trở thành mục sư đâu chị. Mấy chú nó ngày xưa học giỏi dữ lắm. Học giỏi lắm. Nghĩ đi làm luật sư, bác sĩ này kia, đi du học nước ngoài này kia nghĩ vậy đó. Không ngờ thành mục sư. Mà cái điều nó ngạc nhiên á. Nên mấy chú nó qua đây thăm nó, cái nó thấy nó ngạc nhiên. Thì mấy chú nó cũng nói đi học chú đi, mình không lo nghèo, không lo khổ. Giống như chú nó ở bên vịt trên China đó chị, hội thánh một hội thánh gây dựng gì đó ngày xưa mà cả chục năm về trước đó, qua China mà truyền giáo nó bắt cái nó nhốt đó chị. Chị mà sao chú kêu gọi sao mà qua trường thần học rồi cái học chú bên đó rồi đó, rồi trong cái hội thánh đó, có tới hơn 2-4 ngàn. Mà chị biết không, trong đó là 20 người giàu chị của nước China luôn đó chị. Nên nhà ở bên đó cả triệu bạc là do con cái chúa trong hội thánh đó chị. Người ta cho ở đó. Rồi xe Mercedes có 2 chiếc đi đó là cũng mấy cái công ty của người China mà ở bên đó nó giàu, nó đưa cho đi đó chị. Còn thì nghèo lắm, giống như không có chi phí, tại vì mỗi lần mà bên đó nó cho tiền nhiều là không có nhận, chỉ như giả thì nó cho ăn, cho đồ ăn, đồ thức ăn thức uống để mình dùng rồi này kia đó thôi. Còn những lúc rảnh thì dạy chồng gì đó, còn vợ thì đi dạy trường đại học của Thượng Hải chị. Đó nên thấy cuộc sống không, tụi nó cũng nghèo lắm, không có giàu như mà nó được Chúa ban phước dữ lắm chị ơi. Chúa ban phước rõ ràng luôn đó. Nên làm chứng về Quy, qua đây ở chơi 3 ngày cái làm chứng về Quy, thấy Quy cũng mềm lòng dữ lắm, có gấu, có hoàng không hiểu sao mà mỗi lần mà mấy mục sư Việt Nam mấy người ở đây mà lợi nhà em ở qua đây truyền đạo này chị. Cái ghé đây ở nhà em thì nó lại có chuyện, nó đi chơi mất tiêu. Không gặp. Thôi cầu nguyện trước có chương trình, nhưng mà kỳ nó đi chơi trà đó, mấy chú nó bắt buộc nó phải đi nhà thờ. Nó cũng phải đi. Cầu nguyện. Dạ.
Yeah. Của cô Connie phẩm không?
Dạ. Yeah.
Bữa đó từ trước á, Connie cũng làm chứng á, cô Connie ở trong tối thứ sáu á.
Uh-huh.
Nhớ không?
Dạ nhớ chị.
Dạ. Đó thì mình cứ cầu nguyện đi, cổ nói chứ cổ. Hai đứa con cậu đó, nhất là cái thằng con trai đó. Mà rồi cổ cầu nguyện thời gian bây giờ nó tốt quá hết chừng à. Nó đã yêu mến Chúa thì chết mà nó còn đi muốn đi truyền giáo nữa đó. Mà cổ cũng cũng rất là vui, rất là kiên nhẫn nha. Cầu nguyện cho, chứ còn cổ không có nói, cổ nói sợ không nghe đó. Thì mình thấy cái cách đó cũng là tốt. Các cháu mình cứ cầu nguyện cho nó. Mà Nguyên nó làm có việc làm rồi thì mình nghĩ từ từ nó sẽ thấy được cái ơn phước của Chúa cho ha.
Dạ, dạ. Em chỉ có cầu nguyện thôi.
Dạ. Yeah. Yeah. Lúc đó thì nó sẽ nói chứ nhiều khi không có việc làm nó cũng con trai mà nó cũng buồn ha. Mình nếu mà có việc làm ổn định thì mình nghĩ nó sẽ để từ giờ thờ cũng chứ.
Dạ, yeah, em cũng cầu nguyện sao mà nó đi bên đó có gặp được cái nhà hội thánh nào rồi có quen những người bạn trong Chúa rồi thì lâu lâu cái cũng có dịp đến nhà thờ Việt Nam hay nhà thờ của người Mỹ ở trên đó nữa cũng tự tốt.
Sang vẫn còn đi nhà thờ Mỹ ở tại đó hả?
Dạ, em vẫn còn đi nhà thờ Mỹ nữa chị. Lâu nay nhà thờ của mục sư nhà thờ của anh Thánh Thầy Đạo còn không chị hả? Lâu lắm rồi không có.
Mình không có liên lạc, thành ra chắc còn chứ phải không? Mình không có liên lạc, thành ra không biết được sao, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng còn đông chứ. Nhà anh Khánh Thầy Đạo Phong cũng mười mấy hai chục người rồi. Có hôm nghe một sư Minh lúc mà mình đi nhóm á, nghe ông nói chỉ ít mổ, nhưng mà không ra mình không có biết số để mình gọi số cũ không? Không được, gọi hoài không được.
Em cũng không có số nữa, chỉ mổ gì rồi.
Mổ mắt á.
Nhớ
không, hồi đó học với mình cứ cầu nguyện cho chị, không mắt kể cho chị á. Không thấy đường đó.
Cái tội nghiệp chị ghê, thấy thằng trai của chị chết nó bất ngờ. Thấy chị sốc quá chừng, ảnh chị sốc quá chừng luôn.
Yeah.
Nó không chịu đi làm, cứ cằn nhằn, không biết sao nó bệnh gì mà nó chết ngộ ghê.
Yeah. Thì đó mình cũng có đi đám tang.
Yeah.
Tội nghiệp, ảnh chỉ hiền lắm, dễ thương.
Chỉ hiền, giống như người công bình á, hai vợ chồng công bình sống bởi đức tin đó chị, giống như trong Kinh Thánh mình nói.
Yeah.
Ở nhà anh chị em nói gì nói chứ, lơ chị lớn, anh lớn cái xứng đứng ra, cái gì cũng giải quyết, không bằng hết chứ chị.
Yeah. Anh chị dễ thương, rất là dễ thương. Yeah. Hiền quá đi.
Mùa hè vừa rồi có anh Khánh với lại thầy Đạo ghé thăm em.
Ồ, vậy hả?
Nhung.
Vậy sao?
Dạ.
Yeah.
Dạ.
Yeah. cái nhóm học Mục Sư Lam còn học không cô Sáng?
Từ bữa em dọn nhà qua đây cái em lạc mất cái số điện thoại đó, cái sau em hôm ngày thứ hai cái em vô chương trình này, cái là ngày
vậy đó hả? À
thứ hai
lâu lắm mình không có liên lạc với mục sư, người ta cũng
mục sư cũng bận lắm, mục sư dạy lớp tập học lớp cấp lớp đặt đặt cái mục sư phải đi đi dạy nhóm khác rồi chị.
À thì thường ông cũng bận lắm mà. Ông phải lo phụ với hội thánh ở đó Cali, San San Francisco.
Ok chị Yến ngủ đi ha, cảm ơn chị Yến cầu nguyện cho nhiều. Chị nghe có dịp nào gặp lại chị đâu. Em không có thành đường từ đây lên đó đâu. Cầu nguyện Chúa ban phước cho ngày nào đó đâu biết được Chúa cho có chương trình. Biết đâu được chỉ có cái hội thánh ở đây lâu lâu lễ lộc gì có thể lên đó nghe tiếng Việt người Việt giảng luôn.
Mình nói mình sắp xếp đi lên đó một ngày một lần để thăm anh Châu Sang, cô Mỹ Nhung, thăm Đào, nhưng mà rồi không có cách nào đi, thôi chịu.
Chị Nhung,
từ từ
chị Lệ, chị Yến điện thoại cho gia đình chị Nhung với chị Đào không?
Có, mình gọi hôm trước mà gặp ông chồng của Đào, còn Mỹ Nhung mình gọi hoài không được, không biết có đổi số hay như thế nào mà gọi hoài không được, có sao biết không? Muốn gọi thăm quá đi, lâu quá không nghe tiếng cổ.
Gia đình chị cũng tội nghiệp lắm chị ơi, vợ chồng cũng đục, ổng đi về Việt Nam cũng có vợ nhỏ khổ lắm chị, tội nghiệp lắm. Sợ chắc nhà xài điện thoại lo nhiều quá rồi không có xài số đó, mỗi người xài số cầm tay á.
Không, mình có cái số cell phone của Nguyễn Nhung nữa mà không biết có chắc đổi là sao, gọi không trả lời trả vốn gì hết.
Sang cũng gọi cho chị mà sao chị không có bắt, chị ngại bắt chứ sao không biết, không thấy bắt.
Nhưng mà có khi nào Sang gặp không, ở gần vậy có gặp không?
Gặp chứ mà không có gặp chị ơi.
Vậy à?
Chị ở nhà đứa con gái lớn của chị.
À chứ không có về ở bên này hàng nữa hả? Thôi Sang ngủ nghỉ đi, mai đi làm.
Cảm ơn chị.
Nếu về sớm thì thứ năm gặp lại.
Yeah.
Mình cũng nhớ đến Huy để coi cháu có cái việc đó là cháu làm thấy có vui vẻ không. Thì mình cầu nguyện tiếp. Chứ cho vui với công việc mới.
Cảm ơn chị nhiều chị.
Không có chi đâu. Ngủ đi ha.
Chị Yến cũng nhớ cầu nguyện cho Nguyễn Ngọc Lâm, con của chị Xuyến.
Tổng đài sao? Tổng đài sao rồi?
Là em vô cái Facebook của Huỳnh Như á, em cầu nguyện cho gia đình Huỳnh Như. Nên lúc nào nó thích lắm, nó nghe em cầu nguyện cho gia đình nó thanh kiều em rồi này kia, cảm ơn em rồi này kia. Nên hai cháu, tự vì giờ nó cho con nó ngủ đi học á, nên chuyện điện thoại mà lên trên Facebook nói chuyện. Mỗi lần em đưa tên lên em cầu nguyện cho gia đình nó với Long nè.
Rồi bây giờ Long ở chung chị Xuyến hay là ở đâu?
Nó ở trên, nó làm chung với ông xã em trên đây nè, nó mướn nhà
chị. Vậy hả? Cũng còn làm chung với anh Châu hả?
Dạ, cũng còn chung. Làm chung với tháng nữa là hết làm.
Mau quá Sang ha. Lật bật cái là hết mùa hè, tới mùa lạnh.
Cũng cầu mong sao nó có chú chốt cái chương trình ngày xưa, nó cũng tính đi vô chùa nó ở luôn. Sau cái nó gặp được Mục Sư Lâm qua, ông Mục Sư Lâm ở Việt Nam mà nhóm Tin Lành, ổng là cái gì? giáo hạt hay gì đó chị. Đi ổng thăm, ổng đi giảng ở đâu New York, cái xong xuôi ổng bên Cali, Cali cái bên New York nó mời, bên New York nó mời cái nên tụi em cũng mời cái ổng có số điện thoại em, tụi em lên trước cũng lên nhà chơi được 3-4 hôm.
Cái ông mục sư gì mà hồi đó lên rồi cái lúc mà Mỹ Nhung với anh gì chồng của Mỹ Nhung quên rồi. Lúc hai ông bà không vui, mục sư đó ghé đó, ông tên gì tự nhiên quên sao?
Ai chị?
Không biết ông mục sư gì kỳ đó ở Việt Nam có ai nhớ không?
À, mục sư lĩnh. Mục sư lĩnh.
À, đúng rồi. Mục sư lĩnh. Chàng ơi. Thấy chưa? Cái đầu lại bắt đầu quên rồi đó. Nhớ hoài không có nhớ ra tên ông. Rồi nhiều quá, còn một Mỹ Nhung đó. Thôi ngủ đi, bữa nào rảnh rồi nói chuyện. Để sáng rồi ngủ quên, không có đi làm được. Rồi bye ha.
Dạ bye bye chị.
Dạ, lúc nào rảnh thì cứ gọi.
Yeah.